Năm La Mã, phát triển ngôn ngữ giai đoạn tiền tiểu học. Trong giai đoạn ngắn ngủi từ 2 tuổi rưỡi đến 5 tuổi, trẻ em học cách thiết lập những câu khá phức tạp và giống người lớn. Trẻ tiến bộ nhanh chóng về phương diện ngữ pháp trong một khoảng thời gian ngắn, từ 7 đến 10 tháng. Trẻ bắt đầu sử dụng các thành phần ngữ pháp như tân ngữ, trạng ngữ, nói được những câu phủ định và biết đặt câu hỏi. Đồng thời, trẻ cũng hiểu biết tốt hơn về cách sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. Một nhỏ, phát triển ngữ pháp. A nhỏ, sự phát triển của các hình vị ngữ pháp. Hình vị là những từ bổ nghĩa làm cho câu nói của ta chính xác hơn. Những từ bổ nghĩa này đôi khi xuất hiện ở trẻ 3 tuổi, ví dụ như các trạng từ chỉ vị trí, các thời của động từ đã, đang, hiện đang, vân vân. Roger Brown đã theo dõi trẻ 3 tuổi nói tiếng Anh và ghi lại thời điểm khi chúng tiếp thu được 14 hình vị ngữ pháp phổ biến trong tiếng Anh. Ông nhận thấy các trẻ em này khác biệt một cách đáng kể theo độ tuổi tại thời điểm chúng bắt đầu sử dụng các hình vị ngôn ngữ và khoảng thời gian chúng cần có để làm chủ tất cả 14 hình vị ngữ pháp. Tuy nhiên, cả 3 trẻ trong khảo sát xuyên thời gian này đều tiếp thu 14 hình vị theo một thứ tự chính xác. Kết quả khảo sát này phù hợp với kết quả khảo sát xuyên lứa tuổi ở 21 trẻ em khác. Tại sao những trẻ em có những vốn từ vựng khác nhau lại học được 14 hình vị ngữ pháp này theo cùng một thứ tự như nhau? Brown đã nhanh chóng từ bỏ giả thuyết về tần số xuất hiện khi ông nhận thấy rằng 14 hình vị đầu tiên này xuất hiện trong câu nói của bố mẹ không nhiều hơn các hình vị khác. Ông thấy rằng những hình vị được tiếp thu đầu tiên đơn giản về mặt ngữ nghĩa và ngữ pháp hơn các hình vị được tiếp thu sau đó. Điều chỉnh quá mức. Một khi trẻ đã học được một hình vị, chúng áp dụng hình vị này cho cả văn cảnh cũ cũng như mới. Ví dụ, khi trẻ nhận thấy rằng muốn thể hiện số nhiều, có thể thêm từ những vào trước từ chỉ sự vật. Đôi khi trẻ mở rộng hình vị ngữ pháp mới cho những trường hợp bất quy tắc. Ví dụ trẻ có thể nói đôi quyển sách thay cho hai quyển sách. Ví dụ này rất điển hình cho lỗi điều chỉnh quá mức của trẻ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi. Khi đủ lớn, trẻ sẽ dùng những dạng bất quy tắc cho những trường hợp kiểu này. Nhưng nói chung không phải việc điều chỉnh quá mức các hình vị ngữ pháp là không sửa được. Phần lớn các sai lầm này là do trẻ không thể hồi tưởng ngay lập tức các dạng bất quy tắc mặc dù đã biết chúng. B nhỏ, làm chủ các quy tắc chuyển hóa. Ngoài những hình vị ngữ pháp, mỗi ngôn ngữ lại còn có những quy chuẩn để tạo ra những câu khác từ câu trần thuật cơ bản. Áp dụng những quy tắc này từ câu tôi ăn táo, ta có thể dễ dàng tạo nên câu hỏi tôi ăn gì, hoặc những câu phủ định như tôi không ăn táo, mệnh lệnh thức như hãy ăn táo đi, câu phức hợp như tôi ăn táo còn Hòa ăn lê. Từ 2 tuổi đến 2 tuổi rưỡi, phần lớn trẻ em học nói những câu kiểu này, nhưng trẻ học chúng dần dần từng bước và những câu ban đầu của trẻ rất khác với những câu người lớn thường nói. Đặt câu hỏi. Có lẽ có hai loại câu hỏi chung nhất cho mọi ngôn ngữ. Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi có, không. Câu hỏi này là dạng đơn giản nhất và trẻ học được trước tiên. Trẻ chỉ cần hỏi xem lời phát biểu của nó đúng hay sai. Ví dụ, đây có phải là con chó không? Câu trả lời sẽ là một trong các từ đúng hoặc không. Loại câu hỏi thứ hai có câu trả lời không đơn giản và không thể dùng hai từ đúng hoặc không để trả lời. Những câu hỏi sớm nhất của trẻ thường chỉ gồm những câu trần thuật được nói với ngữ điệu cao nhằm chuyển nó thành những câu hỏi có, không. Ví dụ, thấy chó, chấm hỏi. Nhưng đôi khi những câu hỏi khác cũng được trẻ sử dụng trong những câu điện tính ban đầu như chó đâu? Hoặc bố ăn gì? Kết cục, trẻ cũng học được cách đặt những câu hỏi hoàn chỉnh. Điều thú vị là trẻ hỏi những câu hỏi ai, gì, ở đâu trước khi nó hỏi tại sao, khi nào và như thế nào. Một trong những lời giải thích có liên quan đến sự phát triển nhận thức. Những câu hỏi ai, gì, ở đâu có những quy chiếu cụ thể, người, địa điểm và vật thể mà đứa trẻ chưa phát triển nhận thức có thể dễ dàng hiểu được. Trong khi đó, câu hỏi tại sao, khi nào và như thế nào đòi hỏi nắm được sự đánh giá những khái niệm trừu tượng như nguyên nhân, thời gian và cách thức phát triển của sự kiện là điều mà mãi sau này mới được phát hiện ở độ tuổi từ 3 đến 5. Tạo ra những câu phủ định. Cũng giống như câu hỏi, những câu phủ định của trẻ em được hoàn thiện dần dần từng bước một. Tất cả trẻ em trên thế giới thể hiện những phủ định đầu tiên bằng cách đặt từ phủ định đằng trước từ hoặc câu mà chúng muốn phủ định, ví dụ không táo hay là không quần. Tuy nhiên phải thấy rằng những câu phủ định này rất mơ hồ. Không quần có thể chỉ sự không tồn tại, không có quần, sự rút lui, con không muốn mặc quần, hay là sự phủ định, đây không phải là cái quần. Sự mơ hồ của câu này sẽ được làm sáng tỏ khi trẻ học được cách chèn từ phủ định vào câu ở vị trí thích hợp, và dần dần trẻ sẽ nói được những câu đúng, ví dụ con không mặc quần hay không phải quần này. Tạo ra những câu phức hợp. Phần lớn trẻ bắt đầu nói những câu phức hợp khi đạt khoảng 3 tuổi. Những câu phức hợp nối bởi liên từ và những câu phức hợp bổ nghĩa cho danh từ, ví dụ em bị vấp và con đưa em ra ngoài, hoặc đây là cái hộp mà các bạn đựng bút, thường là những câu mà trẻ nói được đầu tiên. Cùng với thời gian, những hình thức phức tạp hơn được trẻ sử dụng. Cho đến cuối giai đoạn tiền tiểu học, khoảng từ 5 đến 6 tuổi, trẻ có thể sử dụng hầu hết các quy tắc ngữ pháp và nói chuyện tương đối chuẩn, mặc dù chúng không được học ngữ pháp theo một trường lớp nào. Hai nhỏ phát triển ngữ nghĩa. Một trong những nguyên nhân làm cho ngôn ngữ của trẻ tiền tiểu học trở nên phức tạp là trẻ từ 2 đến 5 tuổi bắt đầu hiểu và thể hiện những phạm trù trái ngược nhau như to, nhỏ, dài, ngắn, trong, ngoài, trước, sau, đây, kia và tôi, bạn. To, nhỏ thường là cặp tính từ đầu tiên mà trẻ học được. Trẻ sử dụng chúng để đặt tả nhiều quan hệ. Ví dụ, trẻ 2 đến 2 tuổi rưỡi đưa ra kết luận là trứng gà to nếu trước đó nó thấy trứng chim cút. Nếu đặt cạnh trứng gà một quả trứng vịt, thì trẻ phát biểu cảm nhận quy chiếu bằng cách nói trứng gà nhỏ. Lên 3 tuổi, trẻ có thể dùng những từ này để nhận xét chức năng của đồ vật. Ví dụ, cho trẻ xem một cái quần trẻ em không mặc được vì nhỏ, nhưng lại to so với búp bê và hỏi, thì trẻ sẽ nói là quần quá to để mặc cho búp bê. Mặc dù trẻ tiền tiểu học ngày càng hiểu biết những quan hệ ngữ nghĩa và nhanh chóng học được cách thể hiện chúng trong câu nói của mình, nhưng sự hiểu biết ngữ pháp chưa hoàn chỉnh của trẻ làm cho trẻ mắc phải một vài lỗi ngữ nghĩa rất buồn cười. Hãy xem xét những câu sau. 1. Cô bé đánh cậu bé. 2. Cậu bé bị cô bé đánh. Trẻ nhỏ hơn 5 tuổi thường chỉ hiểu cấu trúc chủ động theo kiểu câu số 1 và diễn giải sai cấu trúc bị động theo kiểu câu số 2. Nếu được yêu cầu chỉ ra bức tranh cậu bé bị cô bé đánh, thì trẻ tiền tiểu học thường chọn bức tranh mô tả cậu bé đánh cô bé. Điều này cho thấy trẻ coi danh từ đứng trước trong câu số 2 là chủ thể của hành động và diễn giải cấu trúc bị động theo kiểu cấu trúc chủ động. Tuy nhiên, trẻ có thể hiểu đúng những câu kiểu như kẹo bị em ăn hết rồi, vì tất nhiên là kẹo không thể ăn em được. Ba nhỏ phát triển ứng dụng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp. Trong giai đoạn tiền tiểu học, trẻ tiếp nhận được rất nhiều kỹ năng nói chuyện. Những kỹ năng này giúp trẻ giao tiếp hiệu quả hơn và đạt được tính khách quan. Ví dụ, một đứa trẻ 3 tuổi đã bắt đầu hiểu ý định của người nói, tức là hiểu được nghĩa bóng của câu nói. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi cũng học được rằng chúng phải thay đổi thông điệp cho phù hợp với người nghe. Nếu chúng muốn giao tiếp có hiệu quả, Marilyn Schatz và Rochelle Gellman đã ghi âm một vài trẻ 4 tuổi khi chúng giới thiệu một đồ chơi cho một bé 2 tuổi và một người lớn. Việc phân tích băng cho thấy khi giới thiệu đồ chơi cho trẻ 2 tuổi, trẻ 4 tuổi hay dùng những từ kêu gọi sự chú ý như xem này, nhìn kìa và nói những câu ngắn gọn cho phù hợp với sự nghe hiểu của trẻ 2 tuổi. Ngược lại, đối với người lớn, chúng giải thích bằng những câu phức hợp và nói chung là lịch sự hơn. Giao tiếp tham khảo. Một người giao tiếp có hiệu quả là người không chỉ gửi những thông điệp sáng sủa rõ ràng mà còn có thể phát hiện những điều mơ hồ trong câu nói của người khác và làm sáng tỏ chúng bằng câu hỏi. Những bình diện này của ngôn ngữ được gọi là kỹ năng giao tiếp tham khảo. Có thời người ta giả định là trẻ tiền tiểu học thiếu hụt khả năng phát hiện những thông điệp, không chuyển tải thông tin và giải quyết phần lớn các vấn đề trong khi giao tiếp. Thật vậy, nếu được yêu cầu đánh giá chất lượng của một thông điệp mơ hồ theo kiểu hãy nhìn con ngựa kia, trong khi có thể nhìn thấy rất nhiều ngựa, thì trẻ tiền tiểu học có thể nói đó là thông điệp chứa thông tin. Hình như trẻ tiền tiểu học thường không thể phát hiện những sự mơ hồ ngôn ngữ vì chúng chỉ tập trung chú ý vào cái mà chúng cho là người nói có ý nhắc đến hơn là ý nghĩa văn cảnh, mơ hồ của thông điệp. Tại sao trẻ tiền tiểu học do dự về ý nghĩa của những thông điệp không chuyển tải thông tin? Có lẽ do chúng rất thành công trong việc cảm nhận được ý nghĩa thật sự của những câu nói mơ hồ nhờ những khung cảnh xung quanh, cụ thể là những hiểu biết về quan điểm cụ thể, sự tham khảo và ứng xử trong quá khứ của người nói. Trẻ 4 tuổi thường ít phát hiện và sửa đổi các thông điệp không chuyển tải thông tin của bản thân hơn trẻ 7 tuổi. Trong thực tế, chúng thường giả định là những phát biểu của bản thân chúng luôn luôn chứa thông tin và những thất bại trong giao tiếp là lỗi của người đối thoại. Tuy nhiên, phần lớn trẻ từ 3 đến 5 tuổi thể hiện những kỹ năng giao tiếp tham khảo trong môi trường tự nhiên tốt hơn trong môi trường phòng thí nghiệm. Đặc biệt khi trong môi trường tự nhiên có những khung cảnh môi trường giúp chúng làm sáng tỏ những thông điệp mơ hồ. Hơn thế nữa, thậm chí một trẻ 3 tuổi biết rằng chúng không cần thực hiện những yêu cầu bất lịch sự của những người lớn không đứng đắn và chúng rất nhanh chóng phát hiện những yêu cầu không thể thực hiện. Ví dụ, hãy mang tủ lạnh lại đây là những yêu cầu có vấn đề. Những đứa trẻ này cũng biết rằng chúng phải giải quyết những vấn đề kiểu này trong giao tiếp ra sao. Ví dụ, chúng thường nói gì hoặc hả đối với những người lớn không đứng đắn và hỏi cháu làm sao được, tủ lạnh nặng lắm, khi được yêu cầu dịch chuyển tủ lạnh. Tóm lại, trẻ từ 3 đến 5 tuổi không thành thạo cho lắm trong việc phát hiện những điều mơ hồ trong ý nghĩa văn cảnh của các thông điệp miệng. Tuy nhiên, chúng giao tiếp tốt hơn những gì mà các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, vì chúng thường rất thành công trong việc phát hiện điều mà những thông điệp mơ hồ muốn chuyển tải nhờ các thông tin phi ngôn ngữ từ khung cảnh môi trường. 6. La mã, phát triển ngôn ngữ giai đoạn thiếu niên và thanh niên. Mặc dù một đứa trẻ 5 tuổi đã học được rất nhiều điều về ngôn ngữ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, vẫn còn nhiều bước quan trọng phải thực hiện trong tiến trình phát triển ngôn ngữ ở độ tuổi từ 6 đến 14. Trong những năm tiểu học và trung học cơ sở, chúng không chỉ dùng những từ dài hơn mà còn tư duy và thao tác với ngôn ngữ theo cách mà trước đây chúng không thể làm được. Một nhỏ, phát triển cú pháp giai đoạn sau. Trong những năm thiếu niên, trẻ em sửa chữa những lỗi ngữ pháp trước đây và bắt đầu sử dụng những khuôn mẫu ngữ pháp phức tạp. Từ 7 đến 9 tuổi, trẻ em hiểu và đôi khi nói được những câu bị động phức tạp như Goofy được Donald yêu quý và những câu điều kiện như nếu Goofy đến thì chắc hẳn Donald sẽ rất sung sướng. Vì vậy, tuổi thiếu niên là giai đoạn sàng lọc ngữ pháp. Trẻ em được học những ngoại lệ ngữ pháp và nắm bắt được những cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn của tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, quá trình làm chủ ngữ pháp diễn biến rất từ từ, từng bước một và thường tiếp tục trong giai đoạn thanh niên và tuổi trưởng thành. Hai nhỏ, ngữ nghĩa học và nhận thức siêu ngôn ngữ. Kiến thức của trẻ em về ngữ nghĩa và những quan hệ ngữ nghĩa tiếp tục tăng trưởng trong những năm học phổ thông. Sự phát triển từ vựng đặc biệt gây ấn tượng. Trẻ 6 tuổi hiểu được gần 10.000 từ và tiếp tục mở rộng sự lĩnh hội từ vựng với vận tốc gần 20 từ mỗi ngày. Cho đến năm 10 tuổi, chúng hiểu được khoảng 40.000 từ. Tất nhiên là trẻ em tiểu học không dùng hết những từ mới này trong văn nói của chúng, và thậm chí trước đây có khi chưa bao giờ được nghe người khác nói những từ này. Cái mà chúng thu nhận được là những kiến thức hình vị, kiến thức về ngữ nghĩa của những hình vị tạo ra từ. Những kiến thức này giúp trẻ em phân tích những từ như đặt hàng, vô hy vọng và nhanh chóng hiểu được ngữ nghĩa của từ. Cuối cùng, khả năng của thanh niên trong việc tư duy nhân quả, hình thức cho phép thanh niên tiếp tục mở rộng từ vựng của chúng bằng cách thêm vào những từ trừu tượng, ví dụ châm biếm, tiểu trừ mà chúng ít khi được nghe hoặc không hiểu trong những năm tiểu học. Trẻ em tiểu học cũng trở nên thông thạo hơn trong lĩnh vực tích hợp ngữ nghĩa, tức là việc hình thành những suy diễn ngôn ngữ cho phép chúng hiểu nhiều hơn những gì đã được nói ra. Ví dụ, nếu trẻ từ 6 đến 8 tuổi nghe thấy những câu sau: Hưng không nhìn thấy hòn đá nằm trên đường, Hưng ngã bổ nhào, thì có thể suy diễn là Hưng dấp phải đá. Tuy nhiên, điều thú vị là trẻ 6 đến 8 tuổi thường giả định là câu chuyện mô tả một cách rõ ràng Hưng dấp phải đá và không ý thức được rằng chúng đã suy diễn ra việc này. Ở độ tuổi từ 9 đến 11 tuổi, trẻ em có khả năng thực hiện những suy diễn này tốt hơn và ghi nhận đó là những suy diễn. Suy diễn được hình thành ngay cả khi những mẫu thông tin cần thiết để đưa ra kết luận bị phân cách bởi rất nhiều câu nói ngoài lề. Một khi trẻ em đã suy diễn các thông tin ngôn ngữ theo nhiều kiểu, chúng có thể tìm ra những ý nghĩa không thể phát hiện được nếu chỉ biết nội dung câu nói. Ví dụ, một đứa trẻ 6 tuổi mất trật tự khi nghe lời châm biếm của thầy giáo. Hôm nay, tôi chứ không phải em giữ trật tự. Nó sẽ nhận thấy sự trái ngược giữa văn ý của câu nói và giọng điệu châm biếm hoặc khung cảnh của câu nói và do đó phát hiện được sự châm biếm của thầy giáo. Một trong những nguyên nhân giúp trẻ em tiểu học có thể vượt ra ngoài những thông tin nhận được bằng cách suy diễn là nhờ chúng đã nhanh chóng phát triển nhận thức siêu ngôn ngữ, khả năng tư duy về ngôn ngữ và bình luận về những tính chất của nó. Khả năng phản ảnh này ở một mức độ nào đó đã hiện diện ở trẻ tiền tiểu học, đặc biệt ở những trẻ độ tuổi từ 4 đến 5. Trẻ bắt đầu biểu hiện những quan tâm về âm vị, ví dụ tai nếu thêm dấu sắc sẽ là gì, thêm dấu huyền sẽ là gì, và về ngữ pháp, ví dụ nói con ốm có đúng không. Những kiến thức ngôn ngữ học mà một đứa trẻ 5 tuổi thể hiện rất hạn hẹp so với trẻ lớn tuổi hơn. Nhận thức rằng ngôn ngữ là một hệ thống trừu tượng và bị trói buộc bởi quy tắc có ứng dụng quan trọng trong học tập. Những trẻ em có số điểm cao trong nhận thức siêu ngôn ngữ, đặc biệt là trong nhận thức âm vị ở độ tuổi 5-6 tuổi, thường là những trẻ đọc tốt trong môn tập đọc ở lớp 1 và 2. Những kỹ năng siêu ngôn ngữ có quan hệ tới khả năng đọc như thế nào? Một số người cho rằng việc dạy, đọc và một số trải nghiệm văn học đầu đời thúc đẩy kiến thức siêu ngôn ngữ hình thành trước. Trong khi đó, một số khác cho rằng sự phát triển của một số kiến thức siêu ngôn ngữ làm cho việc đọc trở nên dễ dàng hơn. Amir Warren Lobecker và Beth Carter cho rằng có thể cả hai quan điểm đều đúng. Họ thấy rằng, một, những trải nghiệm văn học không chính quy, ví dụ được nghe người khác đọc truyện thực sự dự báo mức kiến thức âm vị siêu ngôn ngữ của trẻ em tiền tiểu học. Nhưng hai, kiến thức âm vị là điềm báo rõ hơn về những thành tựu đọc trong tương lai so với những trải nghiệm văn học không chính quy hay là kết quả những test về mức độ chuẩn bị học đọc. Test loại này cho rằng trước khi học đọc, trẻ cần phải có một kiến thức ở mức độ nào đó về âm vị. Thật vậy, những trẻ đọc kém ở độ tuổi từ 7 đến 10 tuổi có xu hướng thể hiện trình độ thấp về âm vị và kỹ năng phát âm kém. Và một trong những phương pháp đặc biệt có hiệu quả để cải thiện việc đọc là một chương trình bao gồm cả việc dạy đọc với việc huấn luyện kiến thức âm vị. Chương trình này sẽ làm trẻ hiểu rõ quan hệ giữa bình diện âm vị của ngôn ngữ nói và cách giải âm các từ khi viết. Ba nhỏ, sự phát triển tiếp theo của kỹ năng giao tiếp. Trước đây ta đã xem xét một ví dụ về giao tiếp có hiệu quả khi một trẻ 4 tuổi mặt đối mặt với đối tác là một trẻ 2 tuổi và một người lớn. Trong đó trẻ thay đổi nội dung và hình thức đối thoại cho phù hợp với đối tác, đồng thời có thể theo dõi những phản ứng của những đối tác này. Liệu đứa trẻ này có thể giao tiếp có hiệu quả như vậy qua điện thoại không? Chắc chắn là không. Trong một nghiên cứu trước đây về kỹ năng giao tiếp suy diễn của trẻ em, một số trẻ từ độ tuổi 4 đến 10 được yêu cầu mô tả những hình vẽ không quen thuộc cho bạn ngồi sau một màn kính, nhìn một chiều, sao cho bọn trẻ có thể nhìn thấy bạn mà bạn không nhìn thấy chúng. Như sẽ thấy trong bảng 5.2, trẻ tiền tiểu học mô tả những hình vẽ này bằng những lời đặc tả trừu tượng đến nỗi chúng giao tiếp không hiệu quả với bạn, cũng như không làm cho bạn chúng hiểu được chúng đang nói về hình vẽ nào. Ngược lại, bọn trẻ từ 8 đến 10 tuổi cung cấp được những thông điệp chứa nhiều thông tin hơn. Chúng nhận ra rằng bạn chúng không thể nhìn thấy những gì mà chúng thấy, và vì vậy chúng phải phân loại những hình vẽ này bằng một cách nào đó, làm cho các hình vẽ được mô tả bằng những cách khác biệt nhau nhằm làm cho thông điệp của chúng được bạn hiểu đúng. Bảng 5.2, những mô tả có tính đặc trưng cao của trẻ tiền tiểu học khi nói về những hình vẽ không quen thuộc trong trò chơi giao tiếp của Krauss và Glucksberg. Trẻ 4 và 5 tuổi trình diễn tốt hơn trong các tác vụ giao tiếp quy chiếu khi trẻ được yêu cầu mô tả những vật thể có thật, chứ không phải những vật thể trừu tượng bị giấu hay bị mất. Hơn thế nữa, những thông điệp của trẻ tiền tiểu học mơ hồ hơn so với thông điệp của học sinh tiểu học. Sự cải thiện vượt bậc của kỹ năng giao tiếp quy chiếu trong những năm đầu tiểu học có liên quan đến sự tăng trưởng kỹ năng nhận thức và nền tảng xã hội học của ngôn ngữ. Từ những giao tiếp bất thành trước đó, trẻ 6 và 7 tuổi đã biết được tầm quan trọng của việc tạo ra những thông điệp chứa đựng thông tin. Đây cũng là lứa tuổi mà trẻ trở nên ít hướng nội hơn và đã tiếp thu được kỹ năng nhập vai. Hai bước phát triển của nhận thức giúp trẻ điều chỉnh lời nói của mình thích ứng với người nghe trong tình huống rất khó xác định được là người nghe hiểu đúng thông điệp của người nói, ví dụ nghe điện thoại hoặc tham dự vào thực nghiệm về giao tiếp quy chiếu. Hơn thế nữa, hiểu biết về xã hội học của ngôn ngữ đòi hỏi phải nhận định đúng về ngôn ngữ, vì một thông điệp có thể được người nghe này hiểu đúng nhưng lại bị người nghe kia hiểu sai. Ví dụ, người nghe không quen thuộc với các kích thích trong các tác vụ giao tiếp quy chiếu có thể đòi hỏi những thông tin giúp đỡ phân tách các kích thích và những thông điệp dư thừa nhiều hơn so với người đã quá quen thuộc với những kích thích này. Những trẻ từ 6 đến 10 tuổi thực sự cung cấp những thông điệp dài hơn cho những người không thành thạo. Nhưng chỉ có trẻ 9 và 10 tuổi chú ý điều chỉnh nội dung giao tiếp của mình cho phù hợp với yêu cầu của người nghe bằng cách cung cấp những thông tin giàu tính trợ giúp để phân tách các kích thích. Bốn nhỏ, vai trò của anh chị trong gia đình với sự tăng trưởng kỹ năng giao tiếp của trẻ. Rất nhiều khảo sát về ảnh hưởng xã hội đối với sự phát triển ngôn ngữ đã tập trung vào nghiên cứu cặp mẹ-con, thường là mẹ và con đầu lòng. Trong thực tế, trẻ với anh chị thường có thời gian để chuyện trò với nhau nhiều hơn so với chuyện trò với bố mẹ. Liệu việc chuyện trò này có cho phép anh chị đóng góp vào sự tăng trưởng của kỹ năng giao tiếp không? Việc giao tiếp giữa anh chị em chưa nói sỏi có thể thực sự thúc đẩy giao tiếp có hiệu quả. Người ta cho rằng dì, anh, chị không như bố mẹ ít khi điều chỉnh lời nói của mình cho em bé hiểu được, nên việc hiểu sai lệch lời nói mà em bé thể hiện làm cho anh chị quan tâm hơn đến nhu cầu của người nghe và chú ý điều khiển cũng như sửa chữa các thông điệp mơ hồ của mình. Và cũng vì anh chị không như bố mẹ thường suy diễn sai về các thông điệp không chuyển tải thông tin của em bé nên không trợ giúp cho nó, và do đó em bé có thể học hỏi từ những thất bại trong giao tiếp của mình và được thúc đẩy nói theo cách mà đa số có thể hiểu được. Vì vậy, nếu trẻ thực sự học hỏi được từ những giao tiếp không thành công, thì cơ hội giao tiếp với những trẻ nói chưa sỏi, anh chị hay bạn bè, có vẻ như đã cung cấp mảnh đất màu mỡ cho sự tăng trưởng kỹ năng giao tiếp. 7. La mã song ngữ, thách thức và hiệu quả của việc học hai ngôn ngữ. Rất nhiều trẻ em trên thế giới là người nói song ngữ hoặc thậm chí biết nhiều ngôn ngữ trước khi trưởng thành. Trong thực tế, 6,5 triệu trẻ em có học ở Mỹ sử dụng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh ở gia đình, và các em này thể hiện một vài hạn chế trong việc sử dụng Anh ngữ. Liệu việc nói hai ngôn ngữ có cản trở việc nói thành thạo ngôn ngữ của trẻ hoặc làm giảm sự phát triển trí tuệ của chúng không? Rất nhiều nhà nghiên cứu từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20 cho rằng trẻ nói song ngữ kém cỏi hơn trẻ nói một ngôn ngữ về phương diện ngôn ngữ và trí tuệ. Sai lầm của những nghiên cứu trước đây là ở chỗ những trẻ tham dự nghiên cứu là trẻ em xuất thân từ những người nhập cư thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai và có điều kiện kinh tế thấp, không thành thạo tiếng Anh. Thêm vào đó, những test mà các em tham dự được viết bằng tiếng Anh, không phải ngôn ngữ mà các em thành thạo nhất, và trình diễn của các em được so sánh với trình diễn của trẻ xuất thân từ tầng lớp trung lưu chỉ nói tiếng Anh. Tất nhiên là trình diễn của trẻ song ngữ phải thua kém rõ rệt. Không may là kết quả này được nhiều nhà giáo dục và lập pháp lấy làm luận cứ cho việc chỉ dạy ngoại ngữ cho trẻ sau 10 tuổi. Những nhà nghiên cứu thập kỷ 70 thấy rằng nếu cho trẻ nhỏ hơn 3 tuổi phát triển trong môi trường song ngữ, thì chúng sẽ gặp khó khăn trong việc học hỏi hai ngôn ngữ. Trẻ thường hay pha trộn âm vị và áp dụng quy tắc ngữ pháp cũng như từ vựng của ngôn ngữ này cho ngôn ngữ kia. Nhưng từ 3 tuổi trở đi, trẻ biết rằng hai ngôn ngữ này là hai hệ thống độc lập và mỗi ngôn ngữ tương ứng với một cách nói. Khi lên 4 tuổi, trẻ thể hiện sự thành thạo ngôn ngữ bình thường đối với ngôn ngữ chính mà cộng đồng của trẻ đang nói và thể hiện sự vững vàng đối với ngôn ngữ thứ hai. Mức độ vững vàng này phụ thuộc vào mức độ thâm nhập vào môi trường ngôn ngữ thứ hai của trẻ. Thậm chí, khi trẻ tiền mẫu giáo tiếp thu ngôn ngữ thứ hai muộn hơn sau 3 tuổi, khi trẻ đã nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, thì chỉ 1 năm sau, trẻ đã đạt được những kỹ năng xấp xỉ kỹ năng mà trẻ đạt được trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Còn hậu quả nhận thức của song ngữ thì sao? Những nghiên cứu gần đây với những điều kiện thực nghiệm được kiểm soát chặt chẽ có tính đến vị thế kinh tế của trẻ song ngữ và đơn ngữ cho thấy trẻ song ngữ có những ưu việt về nhận thức. Trẻ song ngữ không những có điểm số cao hoặc cao hơn so với trẻ đơn ngữ trong các test về sự thành thạo ngôn ngữ, hình thành các lý thuyết và trí tuệ phi ngôn ngữ, mà còn có trình diễn tốt hơn trẻ đơn ngữ về kiến thức siêu ngôn ngữ. Điều này thể hiện trong việc tìm ra những sự tương đồng trong chữ cái, từ và các thành phần âm vị, hoặc phát hiện những lỗi ngữ pháp trong các câu nói và viết. Những ưu việt siêu ngôn ngữ mà trẻ nói song ngữ thể hiện có thể xuất hiện thông qua kinh nghiệm dịch thuật các thông điệp từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia và ngược lại. Rich đã thấy trẻ song ngữ rất thích hình thức dịch này và thường chơi như chơi trò chơi. Như vậy, vấn đề trẻ nói song ngữ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo các trẻ em thuộc dân tộc thiểu số. Việc một số em có kết quả học tập không cao bằng trẻ em nói tiếng nói chính thống của quốc gia không chứng tỏ là trẻ dân tộc thiểu số chậm phát triển về nhận thức, mà chỉ chứng tỏ là chúng ta chưa tìm được một cách tiếp cận phù hợp để các em có thể theo kịp và phát huy khả năng của mình. Việc tìm ra một tiếp cận hợp lý trong giáo dục và đào tạo trẻ em các dân tộc ít người đòi hỏi nhiều nỗ lực nghiên cứu hơn nữa của các nhà tâm lý học và các nhà hoạch định kế hoạch của quốc gia.